Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa Thầy, con thường nghe các Thầy giảng về phước trí huệ và nhiều hình thức để tu đạt tới phước trí huệ. Con kính xin Thầy giảng rõ về sự khác nhau giữa tu phước, tu trí và tu huệ. Giả sử mục tiêu của con chỉ muốn tu làm sao kiếp sau con hay hơn kiếp này về phương diện thông minh, xinh đẹp, có sức khỏe, có tài chánh, thì loại tu nào đúng với mục tiêu của con? Người nghe nắm được cái câu hỏi không? Tức là muốn kiếp sau hay hơn kiếp này về phương diện thông minh nè, xinh đẹp, có sức khỏe, có tài chánh, bốn thứ này ha, thông minh, xinh đẹp, sức khỏe, tài chánh, bốn thứ này.
Có tiền lo gì?
Rồi. Như vậy thì quý vị biết là trong cái bài kinh, có bài kinh Pali, thì quý vị nhớ là có cái phước báo theo hệ thống kinh tạng Pali của Đức Phật dạy mà các sư nguyên thủy hay cầu nguyện cho thí chủ hoặc là cho những người mà đến cúng dường các sư, thì các sư mới lại cái, theo cái phép tắc của Phật giáo nguyên thủy nó là cúng bất cứ điều cái gì không biết, nhưng mà âm sư ông phải lấy cái tay ông chấm vô thì cái điều đó mới đúng pháp, và đó là một sự thể hiện là sư hoan hỷ thọ nhận. Thì sau đó sư mới chú nguyện, thì trong cái phần chú nguyện của sư á thì có cái câu gọi là hồi hướng cái phước, cái cầu nguyện cho cái người đó có phước báo thôi, có phước báo thôi chứ không có trí tuệ, không có gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ không có cầu nguyện mà có được. Phước báo thì mình có thể mình cầu nguyện, chú nguyện để cho người đó có phước báo vì người đó đã phát tâm cúng dường nha. Thành ra các quý sư á, là chấm vô đúng thì đó là cái sự thể hiện là sư nhận. Còn nếu mà cúng mà sư không có chấm gì hết là dân, nhưng mà sư ngồi im như vậy có nghĩa là sư không có nhận. Thì khi sư không nhận như vậy đó là không có mà coi như chú nguyện, thì cái pháp cúng dường nó không thật. Đó là nói theo cái kinh tạng tinh thần nguyên thủy. Còn tinh thần bất tông, tinh thần bất tông mà theo Phật giáo mà Đại Thừa nói cụ thể là theo cái cách của Thầy Thiện Hữu, là theo truyền thống phát triển thì đem tới hỏi mà gặp thầy cũng được để đó tình đúng nha, phát tâm giải nói vậy là xong. Bởi vì Phật giáo phát triển nó phù hợp với mọi cái gọi là thời đại, và khi cái Phật giáo phát triển nó tới rồi, ví dụ như Thiện Hữu nói cái câu này để cho quý vị hiểu nha, Ví dụ như cái người hồi nhà quê, người ta mang, người ta làm việc đồng áng từ sáng cho đến chiều, người ta sắp xếp thời gian để mà người ta đến chùa, người ta cúng dường một bịch gạo 3 kg. Thì khi người ta đến, lúc đó ông thầy trụ trì ông đi khỏi, ông đi đám ma hay là ông đi Phật sự ở nơi khác, thì làm sao cái người đó mà ngồi đó mà chờ mà để cho ông thầy ổng ổng đụng tới bao gạo, chờ biết chừng nào. Cho nên phá tâm cúng cứ để đó ha. Còn theo thời hiện đại là điện thoại, còn điện thoại giống như trường hợp không bà Thái Hòa vô đây rồi đem gạo đồ nợ vô, mà đem vô tới đây mới điện thoại, mà điện thoại không gặp thầy, thầy lúc đó thầy đi khỏi rồi, thì để lại ở trước
cổng,
cứ ở ngoài cổng hên, bữa đó không có ai lắm tới chừng thầy về gọi nguyên, thì vậy thì cũng được. Có nghĩa là đem vô chùa cúng mà không gặp thầy để đó thì cũng được phước, chứ không phải chờ đấy đụng mới có phước. Phải phân biệt hai cái nha. Rồi khi mà quý thầy chú nguyện, bên Nam Tông đa số là cầu nguyện cho những người cúng dường được phước, phước đức, phước báo thôi. Thì trong cái phước báo nó có 5 loại phước. Thứ nhất là thông minh, thứ hai là xinh đẹp, thứ ba có sức khỏe, thứ tư có tài chánh, còn một thứ nữa, 5 thứ có thể.
Công danh,
công dân
có
công dân đâu
có
rồi, vậy thì có
5 cái.
Tức là theo tinh thần mà cầu nguyện đó là có 5 thứ, mà cái chị này chị đòi cái người này nè, chị xin 4 thứ rồi. Thì như vậy là cái này hỏi tu cái loại nào thì tu phước, tức là bố thí, cúng dường, phóng sanh, làm bất cứ cái việc này việc đó thì sẽ được 5 cái loại này, 4 cái loại này ha. Bố thí thì sau này
có tiền,
mà bố thí có tiền rồi thì có đẹp không?
Dạ đẹp.
Đẹp chứ, dễ không? Đi sửa sắc đẹp,
trả
tiền thấy không? Có tiền nó đẹp đó ha. Rồi nói bây giờ thông minh là nó thuộc về phương diện gì?
Trí tuệ.
Trí tuệ. Cho nên cái thông minh này đó là nó nằm ở cái gọi là tu trí hoặc là tu tuệ. Thì ở đây nói là sự khác nhau giữa phước, trí và huệ. Thứ nhất, phước là quý vị biết rồi, là về của cải vật chất và tuổi thọ sống lâu, sức khỏe. Cái đó là phước của một con người, một kiếp người ai cũng muốn cái đó hết. Bây giờ trí thì nó có 2 loại trí, một là trí thế gian, hai là trí xuất thế gian. Trí thế gian là gì? Trí thế gian là bằng cấp, địa vị, học hành, có gọi là học mới có, mà không học thì không có. Cái đó là gọi là trí thế gian. Còn trí xuất thế gian có nghĩa là trí tuệ, tức nghĩa là tu huệ. Là tu huệ, trí xuất thế gian là trí tuệ hoặc là huệ. Thì cái trí thế gian đó là không phải là do học ở ngoài đời mà có, mà phải do quán chiếu tu tập hoặc là thiền định mà có. Có nhiều người có cái trí thế gian dữ dội lắm nhưng mà không có cái trí xuất thế gian hoặc là không có trí tuệ. Đơn cử nè, cái người có trí thế gian là mình nói đơn giản, ví dụ như mấy người mà giáo sư trường đại học đi, có bằng cấp đi, là có trí thế gian không?
Có.
Nhưng mà mấy ông đó nếu không tu, mấy ông đó khổ nhiều hơn cả hết thảy, có đúng không? Thứ nhất là mấy ông chấp cái bằng cấp của mấy ông nè, khi chấp bằng cấp rồi á lại kéo thêm những cái gì. Đi đến đâu mà người ta không quý trọng mình thì mình buồn, mình giận, mình sân. Đi đến đâu mà người ta không giới thiệu mình là giáo sư, mình giận mình không ăn, mình đi về. Đi đến đâu mà người ta quên thôi, mà cái này có nha, chỉ quên thôi chứ không phải là người ban tổ chức người ta cố ý, thì cũng chứng kiến luôn, chỉ quên giới thiệu là người đó là có cái chức đó đó. Lễ thì bắt đầu đã vô rồi mà ngồi chỉ có giới thiệu tên nhưng mà không giới thiệu chức, chức. Đứng dậy bỏ đi. Thì như vậy nó khó chịu vô cùng. Một cái lễ như vậy thì những người đó là những người có trí mà không có tuệ, có trí ngoài đời thôi nhưng mà không có trí tuệ. Còn có trí tuệ là những người có thể là không có bằng cấp nhưng mà trí tuệ của các ngài, ví dụ có trí tuệ là hiểu đời là khổ, là vô thường, là giả tạm, thân này không phải là của mình, huống chi là cái bằng cấp, huống chi là cái địa vị, huống chi là chức vụ quyền hạn. Không có những cái thứ đó mình vẫn an vui giải thoát, mình vẫn tự tại vô ngại, chẳng có gì mà phải hướng mạnh. Mình còn hướng mạnh cái đó là mình còn là ngu si hay là phàm phu. Còn cái người có trí tuệ là người vượt thoát hết những cái thứ ràng buộc lãng mạn tỉ mỉ này. Thì bây giờ muốn tu phước thì phải làm những cái điều đó. Muốn tu trí mà tu trí ngoài đời thì làm cái gì? Phải đi học. Và muốn kiếp sau mình sanh lên mình có cái phương tiện để đi học thì cái kiếp này mình đi bố thí tập vở hỗ trợ học sinh nghèo, cho những cái chỗ mà người ta, ví dụ như trường học, nói chung là đầu tư vào cái giáo dục cơ sở vật chất cũng được, cho tiền để cho người ta cấp trường học. Còn nếu mình làm không đủ, mình không có sức thì mình cho học bổng cho một số đứa nhỏ thôi để nó học, để nó giúp ích cho đời. Còn cái chuyện đó, mình không cần nó giúp ích cho mình cứ cho học bổng, cho nó tiền nó ăn học, rồi sau này nó có cái kiến thức nó giúp lại cho
xã hội,
cho xã hội là một cái điều tốt. Vậy thôi, làm cái nhân đó thì kiếp sau vẫn có cái gọi là cái điều kiện để có trí tuệ thôi. Có nghĩa là mình sinh vô trong cái gia đình mà có điều kiện để đi học, học hành cho nó dễ. Có nhiều người sinh vô trong gia đình nhưng mà không có điều kiện đi học, quý vị có thấy không? Đó, ở nhiều người đó nó thông minh thật sự. Những đứa trẻ sinh ra, ngoại trừ những cái đứa mà gọi là thần đồng mà coi như là ghê gớm á, còn bằng không á thì nó cũng giống nhau mà, thấy không? Nó có điều kiện thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Và nếu mà không có điều kiện, ví dụ Thiện Hữu nói bản thân Thiện Hữu thôi, không có dám đụng tới thần đồng hay là thằng đất gì hết trơn á, bản thân Thiện Hữu, nếu mà Thiện Hữu không có điều kiện để học hành ở Sài Gòn, Thiện Hữu cũng không được, không có cái gì hết. Thiện Hữu không có cái điều kiện, không có nhân viên nó đưa đẩy mà lên học ở Sài Gòn, mà cũng cái thằng Thiện Hữu này mà đẩy xuống ở trong quê đồng khô cỏ cháy ở trong đó, không có điều kiện gì cho anh đi học được không?
Không.
Rồi thì cũng dốt đó. Cho nên mình hiểu, mình ngồi mình suy luận như vậy, mình quán chiếu như vậy thì mình thấy những cái người mà không có học, hoặc là mấy người ta không có điều kiện học thì mình nên yểm trợ được thì mình yểm trợ, còn không yểm trợ được thì mình đừng có khinh chê người ta, nói người ta ngu. Không có đâu, nếu mà mình trong cái hoàn cảnh của người ta không chừng mình ngu hơn người ta đúng không? Còn mình may mắn nó đưa đẩy, giống như nếu Thiện Hữu mà không có cơ duyên mà đẩy mà ở ngoài quận 10, ở chùa Giác Ngộ, cũng chưa chắc gì Thiện Hữu học được mà ba cái tiếng Anh tiếng U gì đâu, cũng không đi tới đâu đâu. Có học nhưng mà chẳng đi tới đâu. Nếu mà học ở trong Đồng Sen không đó, cho thiệt cho chưa có biết được nói cái câu gọi là nỉ hào ma không biết gì chăng. Tại vì sao? Học hồi đó học ở trong kia đó là học giống như học ở dưới quê, còn đi khi đi ra mà quận 10 học ngay trung tâm thì nó khác rồi. Rồi từ đó là đi ra ngoài quận nhất học là nó khác nữa rồi. À, cái điều kiện nó thúc đẩy và được cái bạn bè hỗ trợ, rồi hòa thượng cũng thương, cũng cho đi học. Thì như vậy rõ ràng là mình được cái may mắn, và cái cộng thêm cái sự mà ham học của mình, cố gắng của mình, thì mình mới có được chút gọi là trí thế thế gian thôi, ba cái thứ đó. Còn cái trí tuệ là phải tu. Thì tu niệm Phật cũng được, niệm chú cũng được, ngồi thiền cũng được, miễn làm sao cái tâm hồn của mình không có bị vướng bận hết, chuyện gì hết không có nắm lại mà buông thì có trí thôi. Còn sở dĩ mà mình nắm hoài, mình gọi là chấp cái gì đó, mình học con chút vậy cho mình, hoặc là mình biết con chút vậy cho mình, nó thôi không nhiều đủ rồi. Thì làm sao mà cái trí mình nó phát triển được. Cho nên muốn tu có trí tuệ thì phải tu chính bản thân mình, chứ Phật không cho trí tuệ cho mình. Phật chỉ cái con đường để đi đến trí tuệ. Phật đưa mình cái ngọn đèn mà mình phải làm sao? Xúc tay vô mình moi cái đèn của Phật. Còn ổng đưa mình cái đèn mà mình lấy xong mình dục, thì làm sao mình có trí được. Thì muốn được phước cũng phải tu, phải làm gì đó. Muốn tu trí mà trí ngoài đời cũng phải làm vậy, và tu ngoại ở trong chùa thì cũng phải làm vậy, thì cố gắng làm vậy thì tự động có. Còn mấy cái thứ gọi là thông minh chút đỉnh, gọi là thông minh tài trí, anh hùng ngu si dạng và dạy dỗ cũng chung một hũ,
cũng có
có gì mà đọc thông minh xinh đẹp, ai đây đẹp,
ai cũng đẹp.
Có một cha đó trên đài SBS, cha nói là ai cũng có thể đẹp.
Đúng rồi đó.
Có không?
Mọi người đẹp.
Bác sĩ đó. Ai cũng đẹp hết trơn. Đẹp là gì? Đẹp là trong cái ánh mắt của mọi người thôi. Đẹp chẳng có cái tiêu chuẩn gì hết á. Nói thẳng vậy. Ai mà nói đưa ra ở tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn A, tiêu chuẩn B mới đẹp, có thiệt không?
Không.
Mình mà da vàng thì mình phá da.
Đây.
Có lý. Cái gì da đen được các bạn, da đen. Chúng nó nhiều lắm. Hỏi cần gửi đi đâu cho ở đây thiếu gì? Chở mình là gì? Úc đen luôn. Thành ra cái xinh đẹp cũng chẳng có cái tiêu chuẩn gì hết. Nếu mà mình nhìn rõ ràng, ví dụ với cái con mắt của cái người đàn ông này thì nhìn cái người phụ nữ này là
đẹp.
Nhưng mà cái ông khác ông nhìn ông nói đẹp không?
Không.
Không đẹp. Thế ông nói bị này muốn bắn chết sao? Đâu có dám nói vợ mà đẹp. Vậy đó.